Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Hai, ngày 14 tháng 12 năm 2015. Nhạc sĩ Việt Khang vừa được trả tự do sau 4 năm bị giam trong tù vì bị cho là tuyên truyền chống phá nhà nước.
Đầu tiên là tôi rất cảm ơn cái sự quan tâm của tất cả quý ông bà, cô bác, các anh chị, các bạn, các em, tất cả. Tôi xin cảm ơn. Tôi rất là cảm kích cái tấm lòng của tất cả mọi người đã dành cho tôi.
Nhạc sĩ Việt Khang đã nói như vậy với VOA Việt ngữ sau khi được thả tự do. Trong khi đó, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Liên minh châu Âu tăng áp lực đối với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Trà My và Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ai Cập tuyên bố không có bằng chứng khủng bố trong vụ rơi máy bay của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ rút binh sĩ ra khỏi Iraq. Bão Melor đổ bộ vào Philippines, cư dân sơ tán.
Cũng trong buổi phát thanh này, cộng tác viên của chúng tôi có bài tường trình về việc Libya tiến tới một chính phủ đoàn kết và sự tăng cường hợp tác về quân sự và kinh tế giữa Nhật Bản và Ấn Độ. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, các cường quốc trên thế giới đã kết thúc cuộc họp với các đại diện của hai nhóm kình chống nhau ở Libya, xác nhận sự ủng hộ cho một kế hoạch được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn về việc thành lập một chính phủ đoàn kết. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Các đại diện của 17 quốc gia và 4 tổ chức trên thế giới đã hội đàm với các quan chức Libya tại Rome ngày hôm qua. Cuộc họp này do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Italy, ông Paolo Gentiloni, chủ trì. Ngoại trưởng Kerry nói rằng đã đến lúc phá vỡ tình trạng bế tắc và tiến về phía trước vì tương lai của Libya.
We cannot allow the status quo in Libya to continue.
Chúng ta không thể để cho tình trạng hiện thời ở Libya kéo dài. Điều đó gây nguy hiểm cho sự sống còn của Libya, nguy hiểm cho người Libya. Và giờ đây, với tình trạng nhà nước Hồi giáo đang tìm cách kéo tới Libya, đó là tình trạng nguy hiểm cho tất cả mọi người.
Hai chính quyền đối nghịch ở Libya sẽ ký thỏa thuận đoàn kết ở Maroc vào thứ Tư tới đây. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc, ông Martin Kobler, nói rằng các lãnh đạo đảng phái của Libya sẽ ký vào thỏa thuận. Ông nói, điều quan trọng là phải có sự tham gia của nhiều phe phái, bởi vì thỏa thuận này cần có sự chính danh.
Now there are those, of course, who still have concerns.
Dĩ nhiên là có những người vẫn còn lo ngại, những người vẫn còn phản đối thỏa thuận. Và thông điệp của tôi gửi tới những người vẫn phản đối thỏa thuận, vẫn không muốn tham dự cuộc họp ở Skhirat là giờ cần phải mở rộng nền tảng và thực sự cần phải tới Skhirat và quên đi những chia rẽ trong quá khứ để hướng về tương lai.
Tình trạng bất ổn ở Libya đã tăng cao sau khi cựu lãnh tụ độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, rồi sau đó bị phe nổi dậy bắt giữ và giết chết. Hơn một năm qua, một chính phủ được quốc tế công nhận đã hoạt động ở miền đông Libya, trong khi thủ đô Tripoli nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng liên minh dân quân với sự hậu thuẫn của phe Hồi giáo. Các bước đi nhằm giúp Libya thành lập một chính phủ đoàn kết đã diễn ra trong bối cảnh là cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về sự hiện diện của nhóm nhà nước Hồi giáo ở nước này. Một bản phúc trình do một nhóm giám sát của Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng 11 cho biết rằng tổ chức khủng bố này hiện có 2-3.000 chiến binh ở Libya, mà một nửa trong số đó hoạt động tại thành phố Duyên Hải Sirte, hiện nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước Hồi giáo. Nếu hai chính quyền đối nghịch cùng duy trì cam kết là ký vào thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, thì họ sẽ bắt đầu làm việc để thành lập nội các, cũng như các chức vụ then chốt của chính phủ đoàn kết đặt trụ sở tại Tripoli.
Ai Cập hôm nay đưa ra một báo cáo sơ bộ nói rằng các nhà điều tra của họ không tìm thấy bằng chứng có khủng bố trong vụ máy bay của Nga bị rơi ở bán đảo Sinai hôm 31 tháng 10, khiến 224 người thiệt mạng. Một tuyên bố của Bộ Hàng không Dân dụng cho biết cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra tai nạn này vẫn đang tiếp diễn, nhưng cho tới giờ phút này không thấy dấu hiệu gì về hành vi khủng bố hay một số hành vi bất hợp pháp nào khác. Nga và các quốc gia phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, nói rằng có một thiết bị nổ được cài trên chiếc phi cơ Airbus khiến máy bay rơi. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm và công bố các hình ảnh của quả bom theo lời họ mô tả. Chuyến bay Metrojet cất cánh từ khu nghỉ mát nổi tiếng Sharm el-Sheikh và tai nạn vừa kể đã ảnh hưởng tới ngành du lịch của Ai Cập với việc Nga và Anh đã cho đình chỉ các chuyến bay tới nước này. Nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố làm rơi máy bay để trả đũa cho chiến dịch không kích của Nga tại Syria khởi sự từ cuối tháng 9. Nga bị các chính phủ phương Tây chỉ trích vì cho rằng Moscow đang tiến hành các cuộc không kích nhằm hậu thuẫn cho Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, chứ không phải để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Sau tai nạn máy bay Nga bị rơi, Ngũ Giác Đài ghi nhận rằng các mục tiêu của Nga dường như tập trung hơn vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ rút một số binh sĩ ra khỏi một doanh trại bên ngoài thành phố Mosul của Iraq trong khuôn khổ kế hoạch mà giới chức quân sự nước này gọi là tái sắp xếp, theo tin truyền thông nhà nước loan tải hôm nay. Các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ở Iraq giúp huấn luyện các chiến binh địa phương. Trước đây trong tháng, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gửi thêm binh sĩ tới khu vực Mosul với loan báo rằng nơi này cần thêm binh sĩ để bảo vệ. Động thái này đã khiến cho chính quyền Iraq bất bình. Baghdad yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân và dọa sẽ đưa vấn đề ra trước Liên Hiệp Quốc. Tuần rồi, hai quan chức hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Baghdad tìm cách hạ dịu tình thế, nhưng Iraq nhất mực đòi các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ mới tới phải rời khỏi Iraq ngay lập tức. Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ loan tin đợt rút quân hôm nay bao gồm từ 10 tới 12 quân xa trong đoàn xe tiến ra khỏi Mosul đi về hướng Bắc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ là Trà My và Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Nhạc sĩ Việt Khang được trả tự do. Nhạc sĩ Việt Khang, tác giả hai ca khúc nổi tiếng Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu, hôm nay 14 tháng 12, mãn hạn bản án 4 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Anh bị bắt vào năm 2011 sau khi hai nhạc phẩm này được anh trình bày và phổ biến lên YouTube, gây sự chú ý đặc biệt của công luận trong và ngoài nước. Việt Khang càng nổi bật khi tên tuổi của anh trở thành nguồn cảm hứng cho một chiến dịch vận động chữ ký quy mô chưa từng có của người Việt trong và ngoài nước, gửi thẳng vào Tòa Bạch Ốc, kêu gọi chính phủ Mỹ tăng áp lực buộc Hà Nội tôn trọng nhân quyền, phóng thích Việt Khang cùng các tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam. Trao đổi với chúng tôi lúc 5 giờ chiều nay, nhạc sĩ Việt Khang vui mừng chia sẻ cảm giác được tự do sau những ngày trong ngục tối.
Tôi nói chung là rất cảm ơn cũng như là rất vui mừng khi mà được cái sự quan tâm của phía anh chị, của chị. Rất cảm ơn. Nói chung là tôi khỏe. Tôi về cũng nãy giờ cũng được khoảng 3 tiếng ngồi rồi.
Dạ,
2-3 tiếng ngồi rồi.
Vâng.
Nhưng mà cái sức khỏe với lại tinh thần của tôi hiện giờ nó cũng chưa ổn định. Lý do là hồi nãy bước đầu tiên á là giấc sáng về cái đường xá nó xa xôi, xe cộ nó trục trặc này kia nọ, đi về quá mệt, ăn uống không được. Rồi cái về đây có nhiều người thương mến đón tôi, rồi chào hỏi, rồi xong chờ cho mọi người về tôi mới được nghỉ ngơi. Và chuẩn bị tôi đón con tôi về. Tôi về tôi chưa gặp được con tôi nữa, tới giờ luôn. Cho nên là đầu tiên là tôi rất cảm ơn cái sự quan tâm của tất cả quý ông bà, cô bác, các anh chị, các bạn, các em, tất cả. Tôi xin cảm ơn. Tôi rất là cảm kích cái tấm lòng của tất cả mọi người đã dành cho tôi. Nhưng mà bây giờ thì cái thời gian này thì nó chưa thuận tiện cho tôi để tôi trò chuyện được nhiều. Nên là tôi cũng hy vọng là chị hiểu và thông cảm cho tôi. Rồi để lúc khác tôi sẽ dành thời gian để trò chuyện chị nhiều hơn.
Anh cũng không giấu được nỗi xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho anh, đặc biệt là nhạc sĩ Trúc Hồ, người khởi xướng chiến dịch thỉnh nguyện thư, đưa tiếng nói tranh đấu cho tự do của cộng đồng người Việt vào Tòa Bạch Ốc hồi năm 2012.
Anh Trúc Hồ, anh làm cho tôi, phải nói là không có thể nào mà tả được cái tình cảm mà của anh Trúc Hồ dành cho tôi, mà tôi ngược lại tôi cũng rất cảm kích, rất là vui và hạnh phúc khi mà hay mà anh Trúc Hồ anh đã dành tình cảm đặc biệt, phải nói là đặc biệt dành cho tôi. Tôi cũng rất cảm ơn.
Anh là ai và Việt Nam tôi đâu được bắt nguồn từ những bức xúc trước các vụ bắt bớ, đàn áp của nhà cầm quyền đối với các cuộc biểu tình từ Sài Gòn tới Hà Nội chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam. Đặc biệt, bài hát Anh là ai được gắn liền với hình ảnh người biểu tình bị công an tấn công đẫm máu trong các cuộc xuống đường bày tỏ lòng yêu nước. Cũng từ cảm xúc đó, Việt Khang đã tham gia hội Tuổi Trẻ Yêu Nước, có mục tiêu tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền của người dân Việt Nam. Cuối tháng 10 năm 2012, anh bị tuyên án 4 năm tù, 2 năm quản chế, trong cùng phiên xử với nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, người lãnh 6 năm tù và 2 năm quản chế, cùng về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Bản án của hai nhạc sĩ trẻ đã khiến cho thành tích nhân quyền của Việt Nam bị rớt hạng thêm nữa, với rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt từ Hoa Kỳ, cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới.
Trong khi đó, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 13 tháng 12 kêu gọi Liên minh châu Âu, tức là EU, gây sức ép để đạt được những tiến bộ có thể đo lường được về nhân quyền trong cuộc đối thoại sắp tới với Việt Nam. Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch Brett Adams nói Liên hiệp châu Âu nên sử dụng cơ hội đối thoại với Việt Nam để khẳng định rõ rệt với Hà Nội rằng các quan hệ thương mại phải đi kèm với các đòi hỏi ngày càng tăng về vấn đề nhân quyền. Ông Adams nói, EU cần cương quyết yêu cầu Việt Nam chấp thuận các điểm mốc tiến bộ rõ ràng và có thể kiểm chứng được, nếu không Việt Nam sẽ chỉ đưa ra những lời hứa suông mà thôi. Theo Human Rights Watch, trong tháng 11 vừa rồi, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã thừa nhận là trong 3 năm qua, Hà Nội đã nhận, bắt giữ và xử lý các hồ sơ liên quan tới 2.680 người đã vi phạm an ninh quốc gia. Human Rights Watch cho rằng, mặc dù Việt Nam đã giảm bớt các ca xét xử liên quan tới chính trị để đạt lợi thế trong các cuộc thương thuyết thương mại với Hoa Kỳ và với EU, hiện vẫn còn 130 tù chính trị bị giam giữ. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nêu tên của một số tù chính trị vẫn còn bị giam giữ và chờ xét xử, gồm có các ông Nguyễn Hữu Vinh, tức là blogger Anh Ba Sàm, Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Đình Ngọc, tức là blogger Nguyễn Ngọc Già, bị bắt trong năm 2014, và những người bị bắt trong năm qua gồm có Nguyễn Việt Dũng, Đinh Tất Thắng, Trần Anh Kim và Nguyễn Hữu Quốc Duy. Human Rights Watch bày tỏ quan tâm về điều mà tổ chức này mô tả là một thay đổi chiến thuật của Hà Nội, từ bắt giữ chuyển sang đe dọa và hành hung, thể hiện rõ qua các cuộc tấn công nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger trong năm 2015. Human Rights Watch viết, tháng nào cũng có tin là các nhà vận động dân chủ bị nhân viên thường phục hoặc là công an tấn công. Không một ai liên quan trong các vụ tấn công bị truy cứu trách nhiệm. Các đối tượng của hành vi bạo lực này được Human Rights Watch đề cập tới gồm có Đỗ Thị Minh Hạnh, mục sư Nguyễn Hồng Quang, các blogger Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Hữu Vinh, Trần Thị Nga, Nguyễn Chí Tuyến, Trịnh Anh Tuấn, Đinh Quang Tuyến, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger Mẹ Nấm, Chu Mạnh Sơn, Đinh Thị Phương Thảo, Tạ Chí Hải và Trần Minh Nhật, Và trong vụ hành hung gần đây nhất, có trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài, các ông Lý Quang Sơn, Vũ Đức Minh và một người đàn ông tên Thăng bị một nhóm 20 người mặc thường phục, đeo mặt nạ, hành hung, tàn bạo ở Nghệ An. Về vấn đề tôn giáo, Human Rights Watch đặc biệt nêu vụ đàn áp người thượng theo đạo Tin Lành ở vùng Tây Nguyên, đồng thời tố cáo Hà Nội ngược đãi những người bị giam cầm, một số trường hợp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trong một bản kiến nghị gửi tới EU trước cuộc đối thoại, Human Rights Watch đề nghị Liên Hiệp này tăng áp lực để đòi Hà Nội lập tức trả tự do cho tất cả các tù chính trị, bảo đảm quyền tự do lập hội và quyền lao động, cũng như quyền tự do tôn giáo. Human Rights Watch còn yêu cầu phải công khai tất cả các kết quả của cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU sẽ diễn ra vào ngày mai, 15 tháng 12 tại Hà Nội. Nguyễn Việt Dũng bị tống giam, Nguyễn Phương Uyên bị bắt. Một tòa án Việt Nam hôm nay tuyên án một thanh niên 15 tháng tù vì đã mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa. Anh Nguyễn Việt Dũng, 29 tuổi ở Nghệ An, bị kết tội phá rối trật tự công cộng. Anh bị kết tội sau một phiên xử kéo dài nửa ngày tại một tòa án ở Hà Nội, theo một nhân viên của tòa án muốn giấu tên cho biết. Bản tin của Pháp Tân Xã hôm nay tường thuật rằng Nguyễn Việt Dũng mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa trong một cuộc biểu tình ở Hà Nội vào hồi tháng 4. Anh chỉ là một trong hàng trăm người tham gia cuộc biểu tình, hưởng ứng lời kêu gọi qua trang Facebook để phản đối kế hoạch chặt cây xanh trên khắp thủ đô của chính quyền Hà Nội. Pháp Tân Xã dẫn lời luật sư Võ An Đôn nói rằng thân chủ của ông đã bị trừng phạt nặng nề hơn chỉ vì anh đã mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa và thành lập một nhóm ủng hộ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Luật sư Đôn nói trường hợp của Nguyễn Việt Dũng là một trường hợp nhạy cảm về chính trị. Ông nói ông không đồng ý với bản án tù dành cho Việt Dũng bởi vì anh không có tội. Nguyễn Việt Dũng bị bắt hồi tháng 4 và bị cầm giữ từ đó cho tới bây giờ. Tin của AFP tường thuật rằng hàng chục người biểu tình đã tụ tập gần tòa án, mang theo các biểu ngữ, nói rằng Dũng vô tội và yêu cầu trả tự do cho anh. Trong khi đó, các tin cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Phương Uyên vừa bị công an bắt giữ trong lúc đang ngồi uống cà phê với các bạn bè ở Sài Gòn. Trang mạng Dân Làm Báo cho biết là cô Phương Uyên bị bắt vào sáng Chủ nhật 13 tháng 12 tại quán cà phê Chiêu ở quận 1. Trang mạng này nói rằng cô Uyên đã bị áp giải lên một xe công an và đưa về trụ sở của công an phường Cầu Kho ở quận 1. Tin cho hay là cô chủ quán Nguyễn Chiêu Anh cũng bị công an phường Đa Cao mời lên làm việc. Hàng trăm nhân sĩ trí thức Việt Nam gửi thư ngỏ đòi cải cách chính trị và từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin. Hàng trăm nhân sĩ trí thức Việt Nam đã gửi thư ngỏ lên Bộ Chính trị, đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và cải cách toàn diện để tiến tới dân chủ, trước khi diễn ra Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc vào ngày hôm nay, 14 tháng 12 tại Hà Nội. Thư ngỏ nêu lên 3 yêu cầu chính. Ngoài việc từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản, nhóm nhân sĩ trí thức còn yêu cầu Hà Nội ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc, thoát khỏi sự lệ thuộc của Bắc Kinh về cả kinh tế, chính trị lẫn xã hội, đồng thời sửa đổi hiến pháp để thực hiện các quyền tự do dân chủ của những người dân, xây dựng kỹ cương, xã hội và sửa đổi luật đất đai. Trong số những người ký tên vào bức thư ngỏ, có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Ủy viên Dự khuyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Trên danh sách còn có nhiều cựu quan chức và nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước, trong đó có các ông Nguyễn Đình Đầu, giáo sư Hoàng Tụy, ông Nguyễn Mạnh Can, nguyên phó ban tổ chức Trung ương, tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông Nguyễn Đình An, nguyên chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Quảng Nam Đà Nẵng, ông Huỳnh Kim Báu, nguyên tổng thư ký Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Tính cho tới hôm nay đã có 127 người ký tên. Theo Dân Làm Báo thì thư ngỏ còn yêu cầu thay tên nước và đổi cả tên đảng, cùng với việc thay đổi triệt để hệ thống chính trị vì tương lai của dân tộc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa kết thúc chuyến viếng thăm 3 ngày ở Ấn Độ, nơi ông ký một số các thỏa thuận trong những lĩnh vực quan trọng. Từ New Delhi, thông tín viên Ajana Pasricha gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Ngày thứ Bảy vừa qua, Ấn Độ và Nhật Bản đã nêu bật các mối quan hệ nồng ấm với một thỏa thuận cho phép Tokyo xây tuyến xe lửa cao tốc đầu tiên của Ấn Độ, ký những hiệp ước quốc phòng mở đường cho Nhật Bản bán vũ khí cho Ấn Độ và những tiến bộ về một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân dụng. Những thỏa thuận này được loan báo tiếp sau cuộc họp giữa ông Abe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ một mối quan hệ thân thiết và những sự hợp tác về kinh tế và chính trị giữa hai quốc gia đã được thăng tiến mạnh mẽ kể từ khi ông Modi lên cầm quyền vào năm ngoái. Ông Abe mô tả những thỏa thuận là sự báo trước của một kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước.
Một nước Ấn Độ hùng mạnh có lợi cho Nhật Bản và một nước Nhật hùng mạnh có lợi cho Ấn Độ. Đó là niềm tin căn bản của tôi.
Nhật Bản sẽ cấp 12 tỷ đô la để xây tuyến xe lửa cao tốc nối liền thành phố Mumbai và Ahmedabad ở miền Tây Ấn Độ. Ông Modi trông cậy vào Tokyo để bơm tiền vào hạ tầng cơ sở của Ấn Độ.
This enterprise will launch a revolution.
Dự án này sẽ khởi động cuộc cách mạng hóa xa tại Ấn Độ và sẽ tăng tiến cuộc hành trình vào tương lai của Ấn Độ.
Theo hai thỏa thuận quốc phòng được ký kết, hai bên sẽ chia sẻ công nghệ, trang bị và tin tức quân sự. Hai hiệp ước này sẽ giúp Nhật Bản bán cho Ấn Độ thủy phi cơ US-2, một thỏa thuận mà hai bên đã thường thuyết trong 2 năm. Nếu việc này được thực hiện, đây có thể là vụ bán vũ khí đầu tiên của Nhật Bản kể từ khi ông Abe thu hồi lệnh cấm xuất khẩu trang bị quốc phòng vào năm 2014. Ông Modi nói hai thỏa thuận này sẽ làm cho những mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước sâu rộng thêm. Bản ghi nhớ về năng lượng hạt nhân dân sự vừa được ký kết cũng được xem như là Tokyo đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với New Delhi. Nhưng các giới chức nói thỏa thuận chung cuộc sẽ chỉ được ký sau khi những chi tiết kỹ thuật được hoàn tất. Nhật Bản rõ ràng hiện đang tìm sự bảo đảm không phổ biến vũ khí hạt nhân trước khi xuất khẩu những lò phản ứng hạt nhân cho New Delhi. Ấn Độ là nước không ký vào hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Ấn Độ nói:
I know the significance of this decision for Japan.
Tôi biết rõ tầm quan trọng của quyết định này đối với Nhật Bản và tôi xin bảo đảm với ngài rằng Ấn Độ tôn trọng quyết định này và sẽ tôn trọng những cam kết mà chúng ta cùng chia sẻ.
Các nhà phân tích xem mối quan hệ ngày càng tăng giữa Ấn Độ và Nhật Bản nằm trong khuôn khổ của nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc mà cả hai nước đều có tranh chấp lãnh thổ. Khi đến Ấn Độ ngày thứ Sáu tuần qua, Thủ tướng Abe nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những mối quan hệ an ninh ngày càng tăng giữa hai nước khi ông viết một bài xã luận trên báo Times of India nói rằng để giữ được một vùng biển rộng mở, tự do và hòa bình, sự hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ cũng như của cộng đồng quốc tế trong đó có Hoa Kỳ là một việc rất quan trọng. Năm nay Ấn Độ đã mời Nhật Bản tham dự cùng với Hoa Kỳ trong những cuộc tập trận trên Ấn Độ Dương bất chấp những phản đối của Bắc Kinh. Khi được hỏi tại sao Ấn Độ đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản, ông Modi nói:
No friend will matter.
Mọi người thường thấy tại các buổi trình diễn âm nhạc cổ truyền và những cuộc duyệt binh. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc cho biết buổi trình diễn đã bị hủy bỏ vì điều mà họ gọi là những vấn đề về liên lạc ở cấp công tác. Các nhà phân tích tình hình Bắc Triều Tiên cho rằng việc băng nhạc đột ngột quay vào Bắc Triều Tiên có thể phát xuất từ nhiều lý do khác nhau. Giáo sư Yang Mu-jin của Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên ở Seoul nói với nhật báo The Guardian ở Anh rằng Bắc Triều Tiên tức giận bởi vì truyền thông Trung Quốc nói người đứng đầu ban nhạc này là người tình, có lẽ là vì Trung Quốc quyết định phái một phái đoàn cấp thấp hơn đến dự khán để bày tỏ sự bất bình về việc Bắc Triều Tiên loan báo hồi tuần trước là họ có một quả bom khinh khí.
Tin quốc tế, 700.000 người ở miền trung Philippines đã bỏ nhà cửa đi sơ tán khỏi trận bão mạnh đổ bộ ngày hôm nay. bão Melo ập vào làng Bata trên đảo Sama với sức gió lên tới 185 cây số một giờ. Các nhà dự báo cho hay là bão Melo, tiếng địa phương gọi là bão Nona, dự kiến sẽ gây ra các đợt thủy triều khổng lồ cao tới 4 mét cùng các trận mưa lớn, lũ lụt và đất chùi trong phạm vi 300 cây số. Phần đông cư dân sơ tán là ở tỉnh Ao Bay. Tại đây có tới 600.000 người rời bỏ nhà cửa vì sợ đất lở từ trên sườn núi lửa Mayon ở gần đó. Reuters loan tin rằng hàng chục chuyến bay nội địa đã bị hủy và hàng trăm tàu thuyền đánh cá đã được lệnh phải neo lại cảng. Đảo Sama là một trong số các khu vực bị tàn phá trong trận bão Haiyan hồi tháng 10 năm 2013, giết chết hơn 7.300 người và quét sạch các làng mạc. Hàng năm có khoảng 20 cơn bão tấn công Philippines. Hoa Kỳ hôm qua ca ngợi các cuộc bầu cử ở Ả Rập Xê Út là dấu mốc lịch sử giữa lúc các ứng cử viên nữ giành được ghế ở Hội đồng các tỉnh thành trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên mở ra cho các cử tri và ứng viên nữ. Bộ Ngoại giao Mỹ nói sự tham gia của nữ giới trong cuộc bầu cử này biểu hiện một bước tiến quan trọng của Ả Rập Xê Út tiến tới một tiến trình bầu cử bao gồm nhiều thành phần, bảo đảm tiếng nói của mọi công dân đều được đại diện trong một chính phủ chịu trách nhiệm trước mọi người dân Ả Rập. Mỹ cũng gửi lời chúc mừng tới gần 1.000 phụ nữ ra ứng cử trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Bảy vừa qua tại Ả Rập Xê Út.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.